Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, 19 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đại lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, rời qua ngày thứ hai, 20 tháng 3. Giáo huấn số 17. Những hiệu quả của bí tích thềm sức. Việc tự hành cho thấy rõ hiệu quả của bí tích thềm sức là sự tuôn đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần. Như xưa, Ngài đã được tuôn đổ trên các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Vì vậy, bí tích thềm sức mang lại sự gia tăng và thấm nhuần sâu xa hơn ân sủng của bí tích rửa tội, giúp chúng ta bén rễ sâu hơn vào việc làm con cái Thiên Chúa, trong đó chúng ta kêu lên Abba, Cha ơi, kết hợp chúng ta với Đức Kitô cách khăng khít hơn, gia tăng trong chúng ta các hồng ân của Chúa Thánh Thần, làm cho dây liên kết của chúng ta với Hội Thánh được hoàn hảo hơn, ban cho chúng ta sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để chúng ta dùng lời nói và việc làm mà truyền bá và bảo vệ đức tin với tư cách là những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, để chúng ta can đảm tuyên xưng danh Đức Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập giá. Vậy, anh em nhớ, anh em đã lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần. Thần khí khôn ngoan và thông hiểu, thần khí lo liệu và sức mạnh, thần khí suy biết và đạo đức, thần khí của sự kính sợ Thiên Chúa. Và hãy gìn giữ những gì anh em đã lãnh nhận. Chúa Cha đã ghi ấn tín cho anh em, Chúa Kitô đã tăng sức cho anh em và đã đặt bảo chứng là Chúa Thánh Thần vào trái tim anh em. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1302 và 1303. 20. Thứ hai, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Bổn mạng Hội Thánh Hoàn Vũ và Hội Thánh Việt Nam, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 21. Thứ ba. 22. Thứ tư. 23. Thứ năm, Thánh Turibio Mongrovezo, giám mục. 24. Thứ sáu. 25. Thứ bảy, lễ truyền tin, lễ trọng. 26. Tháng ba, Chủ nhật thứ năm mùa chay. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chủ nhật thứ tư mùa chay năm A.
Lòng tôi ơ kê Chúa Thiên Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cô bà và anh chị em, trong Chủ nhật thứ bốn mùa chay, ca nhập lễ sẽ bắt đầu từ lời mời gọi mừng vui lên hỡi Jerusalem. Như thế màu hồng của áo lễ chính là màu của niềm vui, niềm háo hức. Chính vì vậy Chủ nhật này còn có tên gọi là Chủ nhật mừng vui, với khung cảnh phụng vụ bừng sáng. Bài tin mừng hôm nay cũng diễn tả niềm vui của anh mù vì được Chúa Giêsu thấy và chữa lành cho anh. Chúa đã đi bước trước và giúp anh sáng con mắt thể lý lẫn con mắt đức tin. Người cũng mời gọi mỗi người chúng ta thấy nỗi khổ của tha nhân và ra tay trợ giúp họ. Ước gì sau thánh lễ này, mắt chúng ta cũng được mở ra để thấy mọi sự theo cái nhìn mới, cái nhìn nhân từ của Đức Giêsu. Cái nhìn ấy không chỉ thấy mà còn giúp đỡ với niềm vui và tình yêu. Chính cái nhìn ấy có thể đẩy lùi chiến tranh bạo lực, sự nghèo đói, sự bất công trong cuộc sống này và đem lại niềm vui cho người khác. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên và thính giả nghe đài được muôn ơn lành hồi xác và những ai đã qua đời sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa và năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. Thời đó, Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê người Bê-lêm, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Giê-xê và các con trai ông đến, ông Samuel thấy Eliab, ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn công đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm, Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-ên. Nhưng ông Sa-mu-ên nói với ông Giê-xê, Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Sa-mu-ên liền nói với ông Giê-xê, xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về, cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-ên, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Sa-mu-ên cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa, đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng, vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra, mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy, có lời chép rằng, tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Đó là lời Chúa.
Chúa nói, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở đó, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói: ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc một và bài tin mừng hôm nay đều nói tới cái thấy của Thiên Chúa và cái thấy của con người. Cả hai câu chuyện này có lối kể tương tự: Thiên Chúa thấy, hướng dẫn con người làm theo và con người thấy. Trong bài đọc một, Đức Chúa sai ông Sa-men đến gặp ông Giê-sê vì Đức Chúa đã thấy trong các con trai ông ấy một người ngài muốn đặt làm vua. Theo lệnh Đức Chúa, ông Sa-men đến nhà ông Giê-sê và gặp 7 người con của ông ấy. David là người con út, tức là người con thứ 8, đang chăn cừu nên không có mặt trong lúc này. Khi nhìn thấy Eliab, Sa-men định sức dầu tấn phong nó để nó làm vua, nhưng Đức Chúa nói với Sa-men rằng: đừng xét theo hình dáng và vóc người cao to của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi cũng giống như ông Samuel vậy, chúng ta chỉ nhìn bề ngoài để rồi nhận định thứ này ngon, người kia tốt. Nhưng thực chất điều chúng ta biết chỉ là bề ngoài. Như thế, chúng ta thấy rằng nhận định một đồ vật vô hồn đã khó, huống lọ là nhận định một con người vừa thể xác lẫn tinh thần thì càng khó biết bao. Nhưng chúng ta thấy rằng ông Samuel có sự trợ giúp của Thiên Chúa, nên việc nhận định ai sẽ được chức dầu làm vua lại trở nên dễ dàng. Vì Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. Bảy người con trai đi qua trước mặt ông Samuel, nhưng ông đều từ chối, vì Đức Chúa không chọn ai trong tất cả những người này làm vua cả. Rồi ông Samuel hỏi ông Giê-xê, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê mới trả lời rằng, còn cháu út nữa, nó đang chăn cừu ở ngoài đồng. Ông Samuel đã truyền đem cháu út về, và khi thấy mặt nó, nghe theo lời Đức Chúa, ông đã đứng dậy và sức dầu tấn phong nó. Chú rút ấy chính là vua David. David là đứa nhỏ nhất, đứa mà Giê-xê coi thường, thì giờ đây nó được Thiên Chúa tuyển chọn và cất nhắc lên trở thành một vị vua. Như vậy chúng ta thấy rằng, cái thấy và sự chọn lựa của Thiên Chúa hoàn toàn khác hẳn cái thấy và sự chọn lựa của con người. Và ông Samuel làm theo lời hướng dẫn của Thiên Chúa và đã thấy một kết quả thật là tốt đẹp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã nhìn thấy người mù từ thuở mới sinh. Ngài đã đến, nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù này, rồi bảo anh ta đến hồ Siloác đi, rửa đi. Anh ta đã làm theo và thấy rõ. Đức Giê-xu không chỉ chữa lành cặp mắt thể lý, mà còn chữa lành cặp mắt đức tin của anh ta nữa, để anh ta nhận ra người đang chữa lành cho mình là ai. Anh đã sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-xu và tuyên xưng, lạy Chúa con tin. Qua hành động chữa lành của Đức Giê-xu, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn đi bước trước để chữa lành anh mù. Ngài cắt đi nỗi tủi nhục của một con người bị loại ra bên ngoài xã hội. Giờ đây, anh đã được trở về cuộc sống, đời thường như bao người khác, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của con người của thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt và quan trọng hơn cả là nhìn thấy vẻ đẹp của Đấng mà sau này cả cuộc đời anh tôn thờ. Đấng ấy chính là Đức Giê-xu, một vị Thiên Chúa rất bình dị, nhân từ, hiền hòa, gần gũi với nỗi thống khổ của con người và luôn biết chạnh lòng thương họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho chúng ta mù. Đôi khi tính ích kỷ làm ta mù, khiến ta không thấy nhu cầu của tha nhân, ai nghèo mặc kệ. Đôi khi tính vô cảm làm ta mù, khiến ta không thấy những việc ta làm đang làm đau lòng người khác. Đôi khi tính kiêu căng làm ta mù, khiến ta không thấy khuyết điểm của mình, luôn cho mình là hoàn hảo và coi thường người khác. Đôi khi tính tham lam làm ta mù, khiến ta không thấy tai hại của người khác phải chịu. Đôi khi những thành kiến làm ta mù, khiến ta không thấy sự thật. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khác nữa làm cho mắt chúng ta mù. Tất cả các nguyên nhân ấy đã che khuất tầm nhìn của con người, đưa con người bước đi trong bóng tối, bước vào con đường tội lỗi, làm họ xa rời Thiên Chúa, xa rời sự tiện, và không còn tôn trọng phẩm giá của người khác nữa. Khi ấy, con người bị coi như một món đồ vậy, và được buôn bán trao đổi, còn sử dụng được thì sử dụng, không được thì loại đi. Như anh mù bị xem thường trong xã hội thời đó. Do đó, chúng ta cần đi bước trước để giúp mọi người thấy lẽ phải, hầu họ có thể thấy và sống theo nguồn ánh sáng, đó chính là Đức Giê-xu, tức là sống lương thiện, công chính chân thật, không cộng tác vào việc làm bất chính, và luôn biết làm đẹp lòng Chúa. Như Thánh Phaolô đã khẳng định trong bài đọc 2 rằng, hãy ăn ở như con cái ánh sáng, vì họ đã được Đức Kitô cứu chuộc và chiếu sáng. Tôi mong sao mỗi người tùy theo phần vị của mình, luôn biết bắt chước Đức Giêsu, thấy và làm, tức là luôn biết đi bước trước đến với mọi người, giúp họ xóa bỏ những nguyên nhân làm cho họ mù quáng, để giúp họ biết sống chân thật, yêu mến, tôn trọng phẩm giá của con người, và luôn biết tin tưởng, phó thác vào lời Chúa, như anh mù đã tin tưởng, phó thác vào sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, để rồi anh được sáng mắt thể lĩ, lẫn đức tin. Nhưng chúng ta biết rằng, trước tiên đi làm chứng, ước gì mỗi người trở thành nguồn sáng trước đã, tức là một người đã thấm nhuần lời Chúa dạy, hầu có thể hướng dẫn người ta, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng gương sáng nữa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria, và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Tiêu Pilato, người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin chẳng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, như ánh sáng mặt trời chiếu tỏa sự sống tươi vui trên vạn vật, thì mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô cũng phủ tràn trên tâm hồn con người, chân lý và niềm vui cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Xin cho các linh mục được mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô chạm đến, làm con tim các ngài bừng cháy tình yêu với Chúa, để nhiệt thành dẫn nhiều người đến với chân lý cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng. Xin cho con người ngày nay thoát cảnh mù lòa tinh thần, nhận biết chủ quyền tuyệt đối của Chúa trên đời mình, để sống trọn tình con thảo với Chúa là Cha, và yêu thương mọi người như anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngài đã làm bùng sức mắt tôi, tôi rửa và tôi trông thấy. Xin cho những anh chị em khiếm thị trên khắp thế giới được Chúa chạm đến qua tấm lòng của nhiều người, để lòng họ được an ủi và cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thầy, tôi tin, xin cho tất cả chúng ta nhiệt thành xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn đức tin qua đời sống cầu nguyện, thánh thiện và nhiệt thành làm điều thiện, để vẻ đẹp và niềm vui đức tin lan tỏa đến nhiều người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con chan chứa hạnh phúc vì được bước theo con Chúa là ánh sáng trần gian. Xin tuân đồ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con trung thành bước theo ánh sáng chân lý mà đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lạy của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lạy với tay Cha để con tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tôn sùng mộ, giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính cha.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và suy nhân cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối, đến nguồn sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa tử của Cha. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới. Cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân thành Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng.
Lời Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thánh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và đến tới Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhấn anh chị em chúng con đa nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, với Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, chỉ Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lớn và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa ở Thiên Chúa, nơi qua thổ bị đánh giang, xin thương con chúng con. Lạy Chúa ở Thiên Chúa, nơi qua thổ bị đánh giang, xin thương con chúng con. Lạy Chúa ở Thiên Chúa,
đây xin Thiên Chúa để đơn xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tìm được Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Không có ngài, con sẽ làm loài người. như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Ôi đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối tuổi trẻ chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi ngài. Đời con chưa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bước tới tuổi trẻ chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi ngài. Quan ngại xin xuống làm người, xa đi làm chứng tình yêu, tâm tư buồn vui kiếp người chứng nhân. Chiều nắng bước lê dốc mòn vai bóng thân mình, say mê ngài chiến vì yêu, yêu thương yêu hết mọi người lỗi tội. Dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi ngài. Vẫn còn lầm lỡ,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong chúc anh chị em đi bình an.
Bản thân sánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy cả Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.